Thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào Phúc Ly, chào quý vị khán giả. Mấy hôm nay thời tiết ở tại Texas nó tệ quá, thành thử ra bị cảm lạnh cúm. Nhưng mà cũng cố gắng để phục vụ quý vị, bởi vì trong tuần này có nhiều cái tin rất là đặc biệt thưa quý vị.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn ông. Nhưng thưa ông, ở Texas dù có tệ đi thế nào đi chăng nữa thì cũng không có sánh bằng Oklahoma hay là miền Đông Bắc của Hoa Kỳ đâu. Và lại nếu mà ông sụt sùi không đến với thính giả đó, thì chắc có nhiều người sẽ nhớ tiếng nói của ông lắm đó thưa ông. Để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, Miley xin được mời ông nhìn qua phía bên Trung Đông hay là nước Iran. Thì thưa ông, trong tuần lễ vừa rồi tại Iran đã có những biến chuyển rất là lớn, đã có những cái cuộc biểu tình khắp trên toàn lãnh thổ của Iran. Xin ông vui lòng cho quý vị thính giả được biết rõ những chi tiết về những cái cuộc biểu tình này thưa ông.
Và thưa quý vị cũng biết cái nước Iran là một cái nước Hồi giáo cực đoan, một cái nước mà trước đây Hoa Kỳ đã đặt vào cái tình trạng của một mà từ 36 năm qua, sau khi mà cách mạng lật đổ ông vua Reza Pahlavi rồi lập nên một cái chính quyền độc tài mang cái chính thức chất thần kinh điên của Iran, nó tấn công vào đại sứ Mỹ và bắt giữ 52 người làm con tin, và họ giữ đến hơn một năm thì họ mới trao trả lại trong một cái thỏa ước giữa ông tổng thống Carter của Mỹ. Thì quý vị biết cái nước Hồi giáo Iran này là một cái nước mà có 99.4% là dân Hồi giáo và thuộc thành phần Hồi giáo Shia. Họ có một cái chế độ chính trị rất là hà khắc và đè bẹp tất cả mọi quyền tự do, đàn áp và ngược đãi phụ nữ, và cũng áp dụng những cái hình phạt rất là khắc nghiệt đối với những nghi can hoặc là những người phạm tội. Họ giảm, nghĩa là nói chung là họ đã thành công nhiều nước lật đổ những chế độ độc tài của Hồi giáo. Nhưng mà tại Iran thì nó vững như bàn thạch. Thì không ngờ là trong tuần qua thôi, tức là vào ngày thứ năm tham nhũng, rồi sau đó cái sự mà chống đối nó đi đến cái chống đối với chính quyền, cái quan điểm chống lại cái sự độc tài của chính phủ. Và sau đó thì cuộc nổi dậy nó đã tan ra nhiều thành phố ở trên Iran, như là thành phố Hamedan, thành phố Ras, Karak. Và ngay tại thủ đô Tehran cũng có những nhóm nổi lên. Thì những người biểu tình nó đã bày chống đối với cái ông mà gọi là lãnh tụ tối cao đó là Rouhani. Đó là một cái ông mà ông đạo, tức là ông giáo sĩ nắm hết toàn quyền, tất cả mọi quyền chính trị, kinh tế của cái Tehran thì ông đã nắm tất cả những quyền đó. Và họ đã hô cái khẩu hiệu là phải giết chết tên độc tài này. Và chúng tôi đã thấy có những đoạn video cho thấy họ đã sử dụng tới bom xăng và lưu đạn. Và chúng tôi cũng thấy hình ảnh của một thiếu nữ, quý vị biết xứ đó là thiếu nữ ra đường phải có khăn trùm đầu. Nhưng mà chúng tôi đã thấy có một thiếu nữ là đứng trên một cái bục ngay đường phố, tháo gỡ cái khăn trùm đầu ra để mà chứng tỏ sự phản đối, đòi cái quyền bình đẳng của phụ nữ. Và tối thứ hai vừa rồi đó, thì những người biểu tình đã tấn công vào các đội cảnh sát và đã có những cuộc đụng độ rất là căng thẳng ở trung tâm phố Kaderizhan giữa lực lượng an ninh và người biểu tình. Khi những người biểu tình đang cố gắng chiếm giữ cái đồn cảnh sát mà một tầng đã bị đốt cháy rồi. Và ở đây thì chúng tôi không nghe tổn thất về nhân mạng chưa thấy. Nhưng mà đến nay thì chúng tôi biết là có trên 20 người đã bị chết rồi. Đã bị như là đàn áp và bắn chết rồi. Thì ngoài ra dân chúng còn khi cục là đốt cháy 4 nhà thờ Hồi giáo nữa. Ở nhiều làng ở quận Sabakuk, Kati của phía Bắc của Iran hôm thứ Hai. Và tại cái thành phố Kermanshah ở phía tây Iran thì người biểu tình đã nổi lửa đốt một cái đồn cảnh sát công lộ. Rồi tại trung tâm thành phố Najafabad thì người biểu tình đã dùng súng săn bắn chết người cảnh sát và bắn bị thương 3 cảnh sát khác. Và chúng tôi, đặc biệt là chúng tôi thấy trong cái đám biểu tình có những khẩu hiệu tôn vinh ông cựu hoàng Pahlavi. Không hiểu là họ có muốn là đem ông Pahlavi này về nước lại không? Bởi vì ông vua này đã mất ngôi 37 năm trước đó, thưa quý vị. Mà hiện nay thì tuổi lưu vong ở tại thành phố Bethesda, tiểu bang Maryland.
À, vâng thưa ông, quả đúng như ông vừa mới trình bày, vào ngày 4 tháng 11 năm 1974 thì sinh viên của Iran đã tấn công vào tòa đại sứ Mỹ và bắt giữ 52 người làm con tin, và họ đã giữ hơn một năm trời dưới cái thời kỳ đó là của Tổng thống Carter, và Tổng thống Carter cũng đã có gửi máy bay để đi giải cứu họ nhưng mà đã bị thất bại. Và sau đó thì đến thời Tổng thống Reagan lên làm tổng thống đâu chỉ có một tháng sau thì ông đã đưa ra được một cái sự thỏa thuận với chính phủ Iran và những con tin đó đã được trao trả tự do, thưa ông. À, và thưa ông, dưới cái áp lực của một cái chính phủ mà được nắm quyền bởi một cái nhóm lãnh tụ như vậy thì không lẽ họ đứng im để cho những người này biểu tình hay sao, thưa ông?
Vâng thưa cô, cái sự đàn áp thì chắc chắn đã không tránh khỏi rồi. Bởi vì tôi biết rằng là đối với những cái chính quyền đó thì họ sẽ không nhượng bộ, và quả thực như vậy. Phía chính quyền của Iran đã tuyên bố là không khoan thứ, không có sự dung thứ nào hết, rồi sẽ đàn áp tới mức những người biểu tình. Và họ đã ban hành cái lệnh là hạn chế tất cả những việc chuyển và nhận các cái message qua những cell phone hay là cả internet di động cũng bị cấm luôn. Thì thưa quý vị, đã có cái sự đàn áp của cảnh sát và quân đội rồi. Mà trong cách đây 1-2 hôm thì chúng tôi nghe con số chết ra đây lên 20 người rồi, và có thể đến hôm nay có thể là lên hơn 25 người rồi, không chừng nữa. Và cả hàng trăm người khác đã bị bắt giữ, và hình như trong đó có những người cầm đầu cuộc nổi dậy. Và cái ông mà đứng đầu hệ thống tòa án của Iran đó là Musa Ghazan Fadarabi thì đã tuyên bố rằng những người biểu tình sẽ bị bắt đưa ra tòa xử ngay lập tức, xử sớm, chứ không chần chờ nữa. Và những người bị cầm đầu đó sẽ bị buộc cái tội danh gọi là Moharebe, tức là cái một cái từ ngữ Islamic chỉ những người mà gây chiến chống lại cái thượng đế của họ. Và thưa quý vị, cái tội danh này là dẫn đến cái hình phạt tử hình. Ông Thứ trưởng Nội vụ là ông Hossein Zonfagari thì cho biết là trong số người bị bắt đó, 90% là thanh niên dưới 21 tuổi. Thì điều này cho chúng ta thấy là cái thế hệ thanh niên, họ đã chịu đựng quá khó khăn về những vấn đề kinh tế, rồi thiếu hẳn những cái thứ tự do, nhất là những tự do về phương diện xã hội. Quý vị biết là Iran là một cái nước sản xuất dầu hỏa rất là giàu, đó là một trong những nước giàu của vùng Trung Đông. Nhưng mà có lẽ là do cái sự tham gia vào chiến sự tại Iraq và Syria, rồi cái sự chạy đua vũ khí nguyên tử nữa, cũng như là nó đang đối đầu với nước Saudi Arabia, rồi bây giờ Iran nó đang lâm vào cái tình trạng kinh tế tỷ lệ và thất nghiệp với tỷ lệ 29%. Là thất nghiệp đó trong năm 2017, và cái này cũng có lẽ cũng là một phần do kết quả của sự cấm vận của Hoa Kỳ nữa. Thì ông Tổng thống Iran là ông Hassan Rouhani hôm Chủ nhật đã lên truyền hình kêu gọi mọi người bình tĩnh, và ông nói rằng là ông cho rằng dân Iran thì có quyền phê bình chính phủ nhưng mà không được gây bạo loạn. Còn ông Bộ trưởng Ngoại giao là ông Javad Zarif thì nói, ông này ông nói giống như luận điệu của Cộng sản vậy đó. Ông bảo là dân Iran được hưởng mọi quyền tự do, được hưởng quyền tự do biểu tình ôn hòa, nhưng mà chính phủ Iran sẽ không nhượng bộ để cho bọn xấu xâm nhập lợi dụng quyền này. Thì ai là bọn xấu, tức là tức đối với chế độ cộng sản hay đối với chế độ độc tài của Iran, thì những người nào mà chống lại sự độc tài đàn áp của chính quyền họ đều coi là bọn xấu cả. Đấy. Thì cái ông lãnh tụ tối cao là Khamenei thì cáo giác rằng trong này có cái bàn tay của kẻ thù, tức là ông ám chỉ là có bàn tay của Hoa Kỳ và Israel hoặc là của Saudi Arabia. Arabia trong cái vùng đây. Thì bà đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là bà Haley đã bác bỏ cái điều này và cho rằng đó là cái khát vọng của người dân Iran đang cần cái tự do. Cho nên bà kêu gọi những người yêu chuộng tự do trên thế giới là hãy ủng hộ cái chính nghĩa của dân Iran đây. Và bà Haley cũng cho rằng Hoa Kỳ có ý định là sẽ xin triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vùng này. Nhưng mà quý vị biết thủ tục để mà triệu tập cuộc họp đó là phải do đề nghị một cái số, ít nhất là có một số hội viên nào đó, thì tôi cũng có tìm nhưng mà không tìm được con số, tức là cũng phải có, không là chỉ có Hoa Kỳ mà cũng phải có một vài hội viên khác đề nghị nữa mới được. Thì hôm thứ ba, Tổng thống Trump đã gửi ra mấy hàng nói rằng dân Iran đang phản ứng chống lại sự tàn bạo và tham nhũng của chính quyền, dân Iran đang cần thực phẩm và nhân quyền, và ông nói rằng Hoa Kỳ đang hướng về họ. Còn ngoài ra cái phản ứng của nước Nga, quý vị, nước Nga là một cái nước đồng minh của Iran trong cuộc chiến tại Syria. thì nước Nga lên tiếng cái sự phản đối của ngoại quốc và nội thị Iran, có lẽ là họ cũng muốn ám chỉ Hoa Kỳ nữa. Ngược lại, cái nước Turkey là cái nước hội viên của khối NATO thì tỏ ra ủng hộ cái sự nổi dậy này. Còn ông tổng thống Pháp ấy, thì ông Macron thì khi nói chuyện với tổng thống Iran Rouhani ấy, thì đã kêu gọi ông tổng thống Iran là hãy tự chế ngự, đừng có làm quá mức. Và thưa quý vị, trong thời gian trong tuần này có một cái cuộc viếng thăm của bộ trưởng ngoại giao Pháp nhưng tại Iran nhưng mà đã bị đình hoãn vì cái vụ nổi dậy này. Thì thưa quý vị, thưa cô, đây là cái cuộc nổi dậy lớn nhất từ sau 2009. Là cái năm 2009 đã có một biểu tình rất lớn thu hút đến hàng triệu người để chống lại cái sự tái đắc cử của ông tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Thì trong cái cuộc biểu tình 2009 là có 30 người chết và hàng ngàn người bị bắt giam. Rồi trước cái cuộc biểu tình đó thì như tôi vừa nói là cuộc biểu tình năm 1979 là gọi là cuộc cách mạng Hồi giáo đó là để lật đổ ông vua Rani Pahlavi đó. Thì đến nay là có những cuộc biểu tình lớn nhất từ sau 2009. Thì các viên chức Mỹ thì họ không có lạc quan lắm. Họ cũng lo ngại là người dân biểu tình chưa đủ cái lực để mà lật đổ được chính quyền. Và riêng đối với chúng tôi, người Việt Nam, thì chúng tôi mong rằng nhìn thấy cuộc biểu tình của dân Iran thành công, bởi vì nó sẽ tác động vào cái phong trào đấu tranh ở Việt Nam. Ở Việt Nam, ông Linh Mục Lý đã kêu gọi gần một năm rồi, những người biểu tình chấm hiện ngân đây vẫn lác đác, không có tạo thành một cái luồng sóng để mà gạt bỏ được cái chế độ cộng sản. Chế độ cộng sản nó đã vững, mà hai dịp, tức là dịp sự sụp đổ của Liên Xô năm 1990, là nó mất một cái dịp mà của dân chúng để nổi dậy. Rồi cái cuộc cách mạng hoa lại trong năm 2010 đó, thì chúng ta, người Việt Nam chúng ta cũng để mất một cái dịp đó. Thì tôi hy vọng là đây là cái lần thứ ba, cái dịp thứ ba mà người Việt Nam sẽ nắm bắt cái dịp này để mà đồng loạt nổi dậy lật đổ chế độ cộng sản, thưa con.
Vâng, thưa ông, kế đến thì Mali mời ông nhìn về phía bên Bắc Hàn, thưa ông. Trong tuần lễ vừa rồi thì Tổng thống Donald Trump có tuyên bố rằng là bắt quả tang phía bên Trung Cộng bán dầu cho tiếp tế dầu cho Bắc Triều Tiên. Và nếu Mali không lầm thì trong tuần vừa rồi hình như lại mới bắt được quả tang thêm một kẻ khác nữa, phải không thưa ông?
Vâng, thưa ông, thì có lẽ quý vị khán giả cũng biết là ai rồi. Bán cho Bắc Triều Tiên thì quý vị cũng đoán được là cái người nào rồi. Đó là hai người mà tâm kết cuộc tranh chấp giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, là hai người mà đứng ra cái phía mà quay đi cũng vừa là phải bên ngoài mặt thì là đồng minh của Mỹ, nhưng mà bên trong thì lại có ý đồ nghĩa là cũng chống Mỹ. Thưa quý vị, trước hết là Trung Cộng, bởi vì tháng trước là Trung Cộng đã bị bắt gặp quả tang bán nhiều lần dầu cho các tàu của Bắc Hàn. Thì lần này tăng chứng là chấm vô là cái nước Nga, tức là tàu của nước Nga cũng đã bán dầu cho Bắc Hàn. Tức đây là một sự vi phạm cái quyết nghị của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi mà ra quyết nghị để cấm vận Bắc Hàn, thì Trung Cộng đã vi phạm và bây giờ đến nước Nga. Thì trong cái báo cáo vào tháng 10 và tháng 11 là có ít nhất là 3 lần tàu Nga đã chuyển dầu. Chuyển trên biển, tức là hai tàu đậu trung tâm là tàu Nga chuyển cho tàu của Bắc Hàn. Và theo thông tấn xã Reuters cho biết, trong tháng 9 nữa, tức là trước đó nữa, thì chiếc tàu Bắc Hàn đã nhận dầu trực tiếp để trở về cái đất liền của Bắc Hàn. Thì dĩ nhiên là Bộ Ngoại giao Nga họ lại bác bỏ cái tin tức này, họ chối bài bãi. Và họ quả quyết rằng là Nga đã thi hành rất đúng đắn đầy đủ nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Và cái nghị quyết này, thưa quý vị, là áp đặt một sự trừng phạt rất là gắt gao qua cái việc ngăn cấm 90% cái nguồn cung cấp xăng dầu cho Bắc Hàn. Thì ngoài ra, ngoài cái tin mà cung cấp xăng dầu, thì thưa quý vị, tuần này ông Kim Jong-un, tức là ông thủ lãnh của Bắc Hàn, lại lên tiếng đe dọa khi ông nói rằng là cái nút bấm mà để mà phóng cái bom nguyên tử đang nằm trên bàn làm việc của ông ta. Thì ngay lập tức ông tổng thống Trump là cái người mà không bao giờ để mà yên để cho ai mà hùng hiền được. Thì ông Trump ông đáp trả ngay bằng cách ông nói là ông cũng có một cái nút bấm bự hơn nhiều, hung mạnh hơn nhiều, và cái nút bấm có làm việc có hiệu quả hơn nhiều. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà ông Trump, nếu tôi là ông Trump thì tôi sẽ nói thêm công, nhưng mà cái nút bấm của ông nó nằm trên bàn, còn nút bấm của Mỹ nó nằm trong túi này, tức là đi đâu nằm trong túi, vô lấy chung cũng nằm trong túi, như là ông có thể ở ngoài trong lấy chung, ông có thể là phóng hỏa tiễn qua Bắc Hàn được đó. Nhưng mà có lẽ ông Trump cũng không nói điều đó. chứng mềm nhiều, tức là phía Bắc Hàn Kim Jong Un đã tỏ ý muốn gửi phái đoàn lực sĩ qua để tham dự Thế vận. Rồi phía Nam Hàn cũng đã sắp xếp một cái cuộc họp của những viên chức về Thế vận với Bắc Hàn ở tại cái vùng bản một điểm đó để bàn cái việc hai bên kết hợp để mà tham dự Thế vận hội. Nếu mà chuyện này xảy ra đó thì chúng tôi nghĩ cũng là một triệu chứng tốt chứ không thể nổi xấu. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có một cái tin mà trước đây thì tôi nghi ngờ nhưng mà bây giờ đã được xác định rồi. Tức là có rất nhiều lần hỏa tiến của Bắc Hàn sau khi phóng lên á, thì nó đã thất bại và nó rớt xuống ngay ở trong khi nước Bắc Hàn. Thì vừa rồi là nó có một cái nó rớt xuống ngay khu vực mà có những tòa nhà và cơ sở lâm đang ở tại cái thị trấn Tokihun, gần rất gần cái thủ đô Pyongyang. Nó chỉ mới phóng lên có một phút là nó rơi xuống rồi. Tức là cái việc này xảy ra thưa quý vị vào tháng 4. Và trước đó thì có ít nhất là 4 lần là phóng lên rồi. Thì đó là cái việc của Bắc Hàn rất thưa quý
vị. Nói như vậy thì quý vị thính giả theo dõi chương trình của chúng tôi, quý vị thấy không? Tổng thống Donald Trump ai nói gì thì nói chứ Miley thấy tổng thống còn tế nhị hơn ông Đỗ Văn Phúc nhà mình nhiều đó thưa quý vị. Vâng, thưa ông, Miley xin mời ông quay lại cái vấn đề ở Liên Hiệp Quốc với Hoa Hiệp Quốc trong tài khoá của năm 2018-19. Thế là mọi người la làng lên, nhưng mà theo Miley được biết, nếu như mà cắt giảm viện trợ của các quốc gia khác, thì Hoa Kỳ có thể tiết kiệm được một số tiền khổng lồ lắm phải không thưa ông?
Vâng thưa cô, thưa quý vị khán giả, tuy nhiên cái tuần trước tôi có nói là Hoa Kỳ đã điểm mặt, tức là bà Nikki Haley khi mà bà đọc cái bài viết đó thì bà nói là bà đã điểm mặt vào trong 28 nước đã đứng ra đồng thuận với nghị quyết của Liên Hợp Quốc để chống lại Hoa Kỳ. Thì sau đó ông Trump nói là ông sẽ cắt giảm tài trợ cho những nước này. Thì trong bài trước tôi có nói về vấn đề tài trợ của Hoa Kỳ trong Liên Hợp Quốc ấy. Vì Liên Hợp Quốc nó lớn, nó đồ sộ như vậy, nó 190 nước. Nhưng mà cái tiền chi phí của nó là Hoa Kỳ đã tài thọ đến 1/4 cái tiền chi phí. Thì Hoa Kỳ còn đóng góp cho nhiều cái chương trình, cái đội quân của Liên Hợp Quốc. Tức là con số nó lên tới hàng tỷ, 7-8 tỷ đô la trong một năm. Nhưng mà nếu mà tính ra những cái tiền mà Hoa Kỳ tài trợ ngoài cái vấn đề của Liên Hợp Quốc, rồi tài trợ riêng nữa thì thưa quý vị, trong 2016 thì người ta đã tính rồi, trong 128 nước mà chống lại Hoa Kỳ đó, thì tổng cộng số tiền Hoa Kỳ đã chi cho 128 nước đó là chuẩn bị 24.5 tỷ đô la, tính trung bình mỗi nước nhận là khoảng 206 triệu đô la. Đây thì thưa quý vị, ông Trump nói một câu, ông không thể nào mà bỏ ra hàng trăm triệu đô la, có thể đến hàng tỷ đô la cho những nước mà chống lại mình được. Cho nên đó, thưa quý vị, để tôi xin trình bày cho quý vị một vài con số để quý vị thấy là họ đã hưởng lợi như thế nào. Quý vị biết là cái nước đầu tiên mà nhận nhiều tiền nhất của Hoa Kỳ là nước Iraq. Dĩ nhiên là nó có viện trợ quân sự đó, nó là 5.280.000.000 đô la, đó là 10 triệu đô la. Tôi bỏ mấy con số sau, chứ mấy con số sau mấy trăm ngàn đô la cũng lớn lắm. Rồi cái nước Egypt, tức là Ai Cập là nhận 916 triệu đô la. Rồi cái nước Pakistan, cái nước mà lần trước tôi có nói là nó không có thực lòng với Hoa Kỳ đó, nó cũng chống Hoa Kỳ, nó cũng đi hàng đôi đó, thì nó nhận là 778 triệu đô la. Cái nước Gaza ở bên phía châu nó nhận 724 triệu. Nước Nigeria 718 triệu. Nước Tanzania cũng phía châu nó nhận 629 triệu. Nước South Africa nó nằm dưới cực nam của phía châu thì nó nhận là 597 triệu. Nước Mozambique nó nhận 514 triệu. Còn những nước còn lại là nhận dưới 500 triệu. Thì quý vị thấy có buồn cười nhất đó, là chính Trung Cầm cũng hưởng lợi ở trong cái tiền được trợ của Hoa Kỳ là 42.263.000 đô la. Và ngay nước Nga, cái nước khủng hoảng nước Nga là đối thủ của Hoa Kỳ đó, nó cũng kinh tế nó cũng tương đối, quốc phòng nó cũng không thua gì đi, mà nó cũng nhận cái tiền ra là tài trợ của Mỹ đến 17 triệu đô la. Còn quý vị biết nước Việt Nam nhận bao nhiêu không thưa quý vị? 158 triệu đô la trong năm 2016. Đấy, thì quý vị thấy trong cái danh sách mà tôi có đó, 128 nước đó, thì đa số các nước nhận nhiều tiền nhất là các nước Hồi giáo. Và trong cái danh sách 128 nước đó thì có 9 nước là không có nhận đồng nào của Hoa Kỳ. Nhưng mà con số nó dài quá, nếu mà tôi kê ra tôi đọc từ thì đến 9-10 giờ quý vị vẫn chưa đi ngủ được, thành là tôi xin chấm dứt ở đây cho thưa cô.
Dạ vâng, nói tóm lại là ai cũng nhận tiền của Mỹ hết rồi quay lại chửi Mỹ có vậy thôi. Thưa ông, khi nói về vấn đề lời qua tiếng lại thì đầu năm nay Tổng thống Hoa Kỳ là Tổng thống Donald Trump, ông đã thuyết ra những cái lời phải nói là chỉ trích phía bên Pakistan. Thì xin ông vui lòng cho biết thêm chi tiết cái tình hình giữa Hoa Kỳ và Pakistan ngày hôm nay thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị, xin chào quý vị. Cũng biết là Pakistan là một nước Hồi giáo. Đó là một nước Hồi giáo. Thì chắc chắn là trong cái cuộc chiến tranh Hồi giáo vừa qua, nó cũng vẫn có một cái thái độ lưỡng lờ lắm. Thì dù là Hoa Kỳ phải qua Pakistan là đồng minh, bởi vì Pakistan là cái cửa, cái hành lang để cho Hoa Kỳ tiếp viện quân đội, quân sự và tiếp liệu vào Afghanistan. Nhưng mà Pakistan lại là một thứ đồng minh không có tin cậy được, một thứ đồng minh rất là mắc chắc, không có đoán được họ sẽ làm cái gì. Thì vừa rồi ông Tổng thống Trump cũng đã xuất ra một câu để tố cáo Pakistan, và ông nói như thế này, để nguyên tâm như thế này: Mỹ đã khu khờ, đã ngu khờ mà viện trợ cho Pakistan $33 tỷ trong vòng 15 năm qua. Và họ trả lại cho Hoa Kỳ được cái gì? Đáp lại $33 tỷ thì Pakistan đã chỉ có nói láo và lừa dối vậy thôi. Và ông nói là Pakistan đã coi chúng ta như là Hoa Kỳ là những kẻ ngu vậy thôi. Bởi vì Pakistan vừa nhận tiền Hoa Kỳ nhưng mà vừa mở cửa an toàn cho bọn khủng bố mà Hoa Kỳ đã truy đuổi ở Afghanistan. Và ông nói rằng Pakistan chẳng giúp gì cho chúng ta, no more, phải chấm dứt thôi. Thì thưa quý vị, cái món này phải nói là rất là nặng nề, chửi quá nặng. Cho nên Pakistan nó rất là phịch nộ. Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan là ông Temina Janqua đã điều tập ngay ông đại sứ Mỹ đến theo để phản đối. Và ông nói rằng là Pakistan sẽ không làm gì thêm được nữa. Ông lặp lại cái lời của ông Trump nói là no more, do no more, Pakistan do no more. Rồi ông lại nói là ông Pakistan coi Tổng thống Trump cũng không còn là gì nữa, no more, không là quan trọng với họ nữa, no more important, ok. Rồi ông cho rằng vì cái lỗi là vì Hoa Kỳ đã thất bại ở Afghanistan mà bây giờ Hoa Kỳ quay ra đổ lỗi cho Pakistan. Thì họ tự cho rằng họ đã trả một cái giá quá đắt với sự hy sinh của họ là 70.000 lính, vừa dân vừa lính chết trong vòng 16 năm qua. Và họ chua chát nói rằng Hoa Kỳ khi cần thì đem ra chạy và khi hết cần thì coi như bắt chen mà bỏ bỏ. Yeah. Thì thưa quý vị, Hoa Kỳ bắt đầu viện trợ cho Pakistan năm 2002. Với một cái hy vọng là Pakistan sẽ là một cái đồng minh để chống lại Taliban. Nhưng mà 15 năm qua quý vị thấy Hoa Kỳ rất nhiều lần thất vọng, bởi vì Pakistan họ không có thật lòng. Họ vẫn để cho bọn khủng bố có những khu vực an toàn ở giáp biên giới Afghanistan. Và họ vẫn để cho cái bọn khủng bố đó là hoạt động trên đất Ấn Độ. Quý vị biết là có một vụ mà nó nhập vào một cái trại, nó đổ nó giết chết 100 người đó, cũng là xuất phát từ Pakistan. Thì ngay cả cái tên mà lãnh tụ của Taliban là lãnh tụ Al-Qaeda là Osama Bin Laden đó, nó cũng nương náu rất là an toàn trong một cái thành phố nhỏ Abbottabad ở phía bắc Pakistan, cho đến khi mà bị cái toán siêu tinh xích của Mỹ đột nhiên giết chết. Thì không phải là bây giờ ông Tổng thống Trump mới lên tiếng như vậy đâu, mà trước hành pháp, trước nước cái cả Obama và cả ông Clinton, cả ông Bush cũng đều nhìn có một cái nhìn như vậy về Pakistan. Hoa Kỳ những thời trước cũng đã nhiều lần cáo buộc rằng Pakistan họ đi hàng ngày, họ vừa đồng minh với Mỹ mà họ vừa bao che cho bọn khủng bố Taliban. Nhưng mà họ ít nói thẳng từ như ông Trump. Bây giờ ông Trump là ông người ông nói thẳng ra, không có che này, không có ngoại giao, không có ngôn từ ngoại giao đẹp đẽ nào, ông nói toàn nó bèo hết. Thì đây thưa quý vị, đây là những cái việc mà chứng minh là Pakistan đã không thật lòng. Tuần trước họ để cho một cái tên gọi là Hafiz Saeed, là một tên Hoa Kỳ liệt vào cái danh sách khủng bố. Cái thằng này đó đã được Pakistan cho đứng ra tổ chức một tụ họp ở Rawalpindi, là nơi đó thưa quý vị có cái tổng thống của đội Pakistan. Đó là một tên mà Mỹ liệt vào danh sách khủng bố mà Pakistan cho, nghĩa là thoải mái nói chuyện tập họp. Rồi ngày 29 tháng 12 vừa qua thì báo New York Times đưa tin rằng là Pakistan đã từ chối không trao cho Mỹ một cái tên mà có chân trong cái mạng lưới Haqqani, mà cái thằng này đó là nó biết tất cả mọi tin tức của những người công dân Hoa Kỳ và Úc đi bọn Taliban bắt làm con tin ở Kabul năm 2016, mà Hoa Kỳ yêu cầu Pakistan trao trả lại cho Mỹ để Mỹ khai thác, họ không có trả. ông tổng thống Donald Trump dự định là ông sẽ giữ lại cái số tiền 255 triệu đô la mà là để dành viện trợ cho quân đội Pakistan thì ông sẽ giữ lại. Còn bộ trưởng ngoại giao Sexton thì đang tính chuyện là sẽ tước bỏ cái tư cách đồng minh của Pakistan trong cái khối NATO luôn. Họ không nằm trong, họ không là thành viên trong khối NATO, nhưng mà từ trước đây họ là, họ được coi là một đồng minh. À, nhưng mà bây giờ ông bộ trưởng ngoại giao Mỹ là muốn tước luôn rồi, gạt nó hẳn ra khỏi luôn. Và Hoa Kỳ cũng sẽ tăng gia những hoạt động do thám bằng những cái loại máy bay drone ở trên các cái vùng của cái bọn chiến binh khủng bố mà nó nằm trong lãnh thổ Pakistan. À, tuy nhiên quý vị thấy thì nó vậy nhưng mà nó cũng không phải dễ, bởi vì Hoa Kỳ vẫn coi Pakistan là một cái sự cần thiết. Nếu mà không có Pakistan thì Hoa Kỳ không có cái đường không vận để mà di chuyển quân đội và tiếp liệu vào Afghanistan được. Rồi ngoài ra thì ít nhất là Pakistan nó cũng chia sẻ với Hoa Kỳ một vài cái tin tức tình báo nào đó. Bởi vì tại cho nên cái việc mà gây sự Pakistan thì nó đưa đến một cái sự trả thù bất lợi cho quyền lợi của Mỹ mà thôi. Nhưng mà nói như vậy, nhưng mà ngược lại thì Pakistan cũng phải cần sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Bởi vì Pakistan bây giờ nó đang cần vay tiền từ Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế để và phát triển ổn định kinh tế của nó. Ngoài ra thì hải quân và không quân Pakistan nó hoàn toàn lệ thuộc vào kỹ thuật của Hoa Kỳ. Thưa cô.
Vâng, đúng là tình hình rất là lộn xộn phải không thưa ông? Pakistan là giáp giới Tây Nam với Iran, và giờ đây Iran cũng đang lộn xộn. Không biết là nó có trở thành cái lộn xộn trong nguyên cả khu vực hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Thưa ông, sau đây thì Miley xin mời ông quay về bên nội địa của Hoa Kỳ. Thưa ông, trong tuần lễ vừa qua thì có những bạn tường thuật liên quan đến một thành phố ở Maryland. Thành phố này tương đối là nhiều người biết tới đến, đó là thành phố Baltimore. Thì xin ông vui lòng cho mọi người được biết, không biết là Baltimore nổi tiếng về cái gì vậy thưa ông?
Dạ vâng, thưa cô, Baltimore từ trước đến nay nổi tiếng là một thành phố giết người. Mà thì tôi xem cái danh sách mà nó liệt kê 50 thành phố trên thế giới mà có mức độ giết người cao nhất trong năm 2016 đó, thì trong đó Hoa Kỳ có 4 thành phố. À, thành phố thứ nhất mà giết người cao nhất của Hoa Kỳ là thành phố San Luis, đứng thứ hàng thứ 14 trong danh sách 50 nước trên thế giới, thì trong năm 2016 có 188 vụ giết người. Tức là nó tính theo cái tỷ lệ dân đó thưa cô, thì trong 100.000 dân thì có đến 60.37 là chết vì nạn giết người đó. Rồi cái thành phố thứ nhì là thành phố Baltimore, đứng hàng thứ 26 trên thế giới, thì trong năm vừa qua có 318 vụ. Và tại vì cái dân số nó đông cho nên nó 318 vụ, nhưng mà tỷ lệ nó thấp hơn cái thành phố San Luis, thì tỷ lệ của nó là 51.14 trên 100.000 dân. Thành phố kế tiếp là thành phố New Orleans, đứng thứ 34 trên thế giới, có 176 vụ, tức là 45.17 trên 100.000 dân. Thành phố kế tiếp là Detroit, đứng thứ 36, là trong năm vừa qua có 302 vụ. Rồi trong cái danh sách 50 thành phố này, thưa quý vị, tại Nam Phi chỉ có một thành phố thôi. Hoa Kỳ và Bắc Mỹ là nghĩa là Hoa Kỳ, Bắc Mỹ còn lại thì 48 thành phố kia đó, thưa quý vị, toàn là Trung Mỹ và Nam Mỹ là. Mà cao nhất cái tỷ lệ mà giết người cao nhất, thưa quý vị biết ở đâu không? Đó là Caracas, tức là giết Venezuela. Tức là trong năm vừa qua nó có 4.308 vụ giết người. Trời đất quỷ thật ơi, tỷ lệ là 130 người trên 100.000 dân. Thì tại vì sao? Tuần trước tôi có nói đến cái thành phố Chicago mà quý vị bây giờ thắc mắc tại sao ông Phúc không nói Chicago trong cái danh sách này. Bởi vì Chicago đó là nó mức độ tội phạm thì cao lắm. Ví dụ như trong năm qua lần lớp đi giết chết 658 người. Nhưng mà tại sao nó không được nằm ở trong danh sách này? Bởi vì cái dân số nó rất là cao. Nó chỉ có 600.000, dân số nó thấp, nó chỉ có 600.000 dân thôi. À, cho nên cái tỷ lệ mà giết người của nó là chỉ ở mức độ là 31% mà thôi. À, cái xin lỗi cái gì, xin lặp lại là dân của nó rất là đông, tức là 2.8 triệu. Cho nên cái tỷ lệ giết người nó chỉ 31%. So với cái thành phố Detroit ở Baltimore thì cái dân số nó chỉ có 600.000. Cho nên cái tỷ lệ của hai thành phố này cao. Thì Baltimore năm 2017 vừa qua đó lại được tiếp tục vẽ vang, viết lên một kỷ lục mới. Tức là năm 2017 vừa qua kết thúc là có 343 vụ giết người. và đa số là liên quan đến buôn bán ma túy, 56 vụ trên 100.000 dân. Và cái bà thị trưởng da đen là bà Catherine Push, trong ngày cuối năm đã thú nhận rằng đây là một vấn đề nhức nhối nhất. Bà này được bầu đúng một năm để bà thay thế bà Stephanie Rodin Blake, cũng là một người da đen, mà bà Blake là người đã đương đầu với đám da đen nổi loạn trong vụ Freddie Gray năm 2015, nếu quý vị còn nhớ đó. Từ đó đã nảy sinh ra phong trào Black Lives Matter. Thì quý biết hai cái vị tân là tù thị trưởng này đều thuộc da đen mà thuộc đảng dân chủ hết tất quý.
Vâng, thưa ông, sống trong một cái xã hội của Hoa Kỳ này phải nói là một trong những cái xã hội đầy đủ nhất so với phần đông trên thế giới. Thì như vậy tại sao lại nó đưa tới những cái tình hình tội phạm nó lại cao như vậy thưa ông?
Thưa cô, có muốn dạy cho tôi nói đến vấn đề gì thì chúng ta có phải không ạ? Bởi vì rõ ràng là dù có khách quan đi đến đâu đi nữa thì chúng ta cũng phải nói lên một cái điều rất là thực tế. Đây là những cái thành phố mà người da đen cao nhất, đông nhất. Tôi có một cái danh sách của những thành phố Hoa Kỳ mà người da đen rất là đông, ví dụ như là thành phố Detroit đó. Tỷ lệ người da đen trong thành phố là 82.7%, tức cứ 100 người dân thì có 83 người da đen. Thành phố Baltimore là tỷ lệ là 64% người da đen. Thì New Orleans là 60%. St. Louis là cũng là ở cái mức là cũng là 49%. Đấy, thì quý vị thấy những thành phố mà cái dân da đen nhiều như vậy là những thành phố tội phạm nhiều nhất. Và cái nguyên nhân đó, thường đó, là trong cái nguyên nhân gần đó, là cái việc sử dụng vũ khí, sở hữu vũ khí bất hợp pháp. Rồi nguyên nhân kế tiếp là cái việc buôn bán ma túy. Thì dĩ nhiên là những người họ gây tội hay là những người mà phe dân chủ họ sẽ đổ tội cho là xã hội như là công lý phạm tội hoặc là thiếu những căn bản để giáo dục cho công dân, tạo cơ hội cho người công dân để thăng tiến. Nhưng mà rõ ràng có người cho rằng là tại Baltimore đó là có cái sự phân biệt rõ ràng giữa khu vực nhà giàu và nhà nghèo. Đối chiếu giàu nghèo nó quá chênh lệch, nghèo thì nghèo nói kinh niên mà giàu quá giàu đi. Thì ông giáo sư Donald Norris là giáo sư của trường University of Maryland ở Baltimore đó, thì ông lại đổ thừa là cho cảnh sát. Ông bảo là từ sau cái vụ mà Freddie Gray á, là cảnh sát nó không còn tỏ ra tích cực, không còn mẫn cán trong cái nhiệm vụ bảo vệ trị an nữa. Bởi vì bây giờ người cảnh sát ở tại cái thành phố này họ sợ lắm. Họ đụng tới người da đen là họ sợ bị ra tòa. Quý vị nhớ là cái vụ ông Gray đó là có 6 người cảnh sát đã bị đưa ra tòa. Và 6 người cảnh sát đưa ra tòa nghĩa là phải nói là rất là khổ sở trong cả hàng năm trời. Rồi mới được xét, được mà tha bổng. Thì rõ ràng là bây giờ tôi nói trắng lại là tại vì đó người da đen nhiều quá. Mà người da đen thì quý vị biết là họ tưởng tượng là họ ít thích làm việc, họ không học hành thăng tiến, họ không thích làm việc, nhưng mà họ lại muốn kiếm nhiều tiền. Mà muốn kiếm nhiều tiền thưa quý vị, họ có một ba đường: đi thể thao, chơi basketball, chơi football, kiếm bạc tiền. Và không có cái khả năng để làm cái đó thì họ chỉ đi băng đảng và buôn bán ma túy. Bởi vì buôn bán ma túy một ngày họ có thể kiếm 5-7 ngàn đi chơi đấy. Mà cái mức độ tội phạm phạm pháp của Baltimore nó không phải là cái chuyện mới đâu, đó là nó xảy ra hàng chục năm rồi. Ví dụ năm 1993 là có 353 vụ giết người. Rồi năm nay tỷ lệ giết người là từ 49% đó, là trên 100.000 dân đó, thì năm nay nó lên tới 56 rồi. Thì cái ông Patrick Shorty là nhà xã hội học ở trường đại học New York đã miêu tả thành phố Baltimore như là một nơi mà có một cái nhu cầu cấp cần, rất cần để mà giữ cho cái đám dân cư ở đó nó không bị phân hóa nữa. Và họ không bỏ cuộc vì cái sự lo sợ và nản lòng nữa. Thì tôi cũng nói là cái bà thị trưởng Pierce đã hứa rằng là bà sẽ đặc biệt chú trọng đến việc giảm tội phạm, tiến bộ thêm cảnh sát, cải thiện những cái khu vực ở của người dân da đen mà từ lâu bị quên lãng. Và bà không biết là bà dựa vào đâu mà dám đoan rằng là bà sẽ làm cho thành phố Baltimore trở thành một thành phố an toàn nhất của nước Mỹ. Nếu bà làm được như vậy thì tôi nghĩ là bà sẽ trong cái nhiệm kỳ bầu cử tổng thống tới bà có thể ra được đấy thôi con. Nếu bà làm được thì
dạ vâng, mà Linh nghĩ chắc Tết Congo quá thưa ông. Vâng, kế đến thì chúng ta đang nói về nội địa của Hoa Kỳ thì Miley nhìn ông, mời ông đi từ Baltimore đi qua phía bên New York. Đầu năm và cuối năm đã xảy ra một sự việc rất là Tam Thương tại New York phải không thưa ông?
Vâng, thưa các ông, không hiểu tại sao mà hai cái vụ cháy nó xảy ra một cái cuối năm một cái đầu năm mà cùng tại một cái khu vực Bronx. Thì cái ngày cuối năm là một cái vụ cháy tại một cái chung cư ở Bronx của thành phố New York, làm cho 12 người bị chết cháy và trong đó có 9 đứa trẻ con. Rồi cái vụ đó được coi là vụ cháy lớn nhất của New York City từ hàng chục năm nay. Trở lại quá khứ thì có năm 1990 là có một cái vụ cháy từ một hộp đen làm chết 87 người. Còn cái vụ mà cuối năm vừa rồi là do một cái đứa trẻ, mà cái đứa trẻ này nó có thành tích là từng ngậm cái bếp ga với lửa rồi, mà không hiểu làm sao mẹ nó bỏ nó lại trong nhà, dắt đứa em hay là chị gì của nó đi ra khỏi chung cư để nó một mình ở trong nhà đó. Thì nó ở trong nhà đó, nó nghịch cái bếp ga và lửa. Thưa quý vị, bà mẹ đi ra quên đóng cửa, cho nên lửa nó tuôn ra cửa, chạy ra hành lang và nó chạy lên cầu thang. Đó là một cái chung cư 4 tầng. Và lửa nó bao trùm cả cầu thang, bao trùm cả cái chung cư đó, chặn hết tất cả các lối thoát, cho nên người ta phải tèo thoát thân qua những cái đường ống hay là này, trơn trượt. Và lúc đó là New York đang có tuyết, thì trong vụ này là có 16 người bị thương. Rồi cái vụ đó chưa ổn định, nhưng mà chưa xong. Thì là xảy ra vào ngày mùng 2 tháng Giêng, tức là đầu năm, và có một vụ lớn xảy ra cũng tại cái khu vực Bronx đó lúc 5 giờ rưỡi sáng. Và cái lửa nó bắt cháy từ một cái điểm bán đồ furniture, tức là đồ gỗ đó, bàn ghế, nệm đó. Thì từ một cái building 4 tầng mà 3 tầng trên đó là apartment cho người ta thuê ở. Thì trong vụ này có 20 người bị thương nặng, như là không ai chết. Thì thưa quý vị, tất cả khi mà chúng tôi xem cái danh sách và hình ảnh đó thì chúng tôi biết rằng là chung cư đó nó chứa những người dân gốc Phi Châu. Có lẽ là cái số người Phi Châu qua trong thời gian vừa qua đó, những người mà từ Bắc Phi đó, thì cái số người đó là họ ở đó, cho nên hầu như là cũng phải nói được rất là đáng thương đó thưa cô.
Vâng, thưa ông, như vậy bây giờ Mai Ly xin mời ông quay về miền Trung Mỹ của Hoa Kỳ, đó là thành phố Denver, Colorado. Trong thời gian gần đây đó, Colorado đã có bắt đầu cái chiều hướng đời sống ở đây nó có rất nhiều sự thay đổi. Thứ nhất là chẳng hạn như là về vấn đề gọi là hợp thức hóa về cần sa ma túy, rồi cái bọn mà gọi là homeless họ cũng quay về đây rất nhiều. Và theo Mai biết thì bây giờ hình như nó mới có chuyện lạ nữa, phải không thưa?
Cô từng nghĩ là người ta đi du lịch ở Pháp, đi về đường tham thiền ở Pháp, người ta dắt chó đi rồi chó nó phóng huế bậy trên đường phố, không ai dọn dẹp. Và du khách ở trên đường phố Paris là phải đi rất cẩn thận, không để đạp cướp chó. Thì bây giờ quý vị nào mà sắp đi đến Denver thì tôi cũng xin nhắc là quý vị cũng nên dòm xuống dưới đất, kẻo quý vị sẽ giống không phải là cướp chó và là cướp người. bây giờ những người ở Denver họ không phải lo là khi đau bụng mà quặn thắt, đau bụng hay là mắc tiểu, hay là cái bọng trái mà nó cứng lên, họ không phải chạy đôn chạy đáo để đi kiếm cái restroom hay là chạy vào cái tiệm ăn để mà mượn cái restroom đó nữa. Bởi vì bây giờ họ có thể thoải mái tụt quân ngồi xuống, sổ hết cả cái bầu tâm sự bất cứ nơi đâu mà thưa quý vị sẽ không bị cảnh sát bắt đưa ra tòa vì cái tội phóng huế tội công cộng. Tôi nói điều đó quý vị nghe nó rất là chúng ta, nhưng mà thưa quý vị, quả thực nó đang xảy ra ở tại thành phố Denver. Thứ hai tuần trước, hội đồng thành phố đã bỏ phiếu thông qua một cái quyết định là sẽ không truy tố hình sự. Bây giờ tôi dùng chứ không truy tố hình sự, tức là trước đây coi đó là một tội hình, nhưng bây giờ nó không coi là tội hình nữa. Thì trong một trong những tội danh đó có cái tội danh là không được, trước đây là không được nằm trên lối đi của tư nhân hay lối đi công cộng, không được đi lang thang, không được địa bậy đái bậy nơi công cộng. Thì bây giờ những cái đó không còn là tội hình sự nữa. Và những cái người mà họ ban hành cái luật đó, hội đồng thành phố và những người đấu tranh cho quyền di dân đó, thì họ giải thích rằng như thế này này, họ giải thích, họ bảo là những người di dân đó, nếu mà bị trước đây bị bắt, khi mà coi là tội hình sự bị bắt thì có thể ra tòa bị tù một năm. Thì khi mà họ bị tù, họ có thể bị đưa qua cho cơ quan ICE, tức là cơ quan của liên bang đó, di dân liên bang để trục xuất họ về nước họ. Cho nên bây giờ hội đồng này có là những người mà nhân đạo họ thương cái di dân quá, họ thương những người mà dân lòng, họ không muốn những người đó bị rất là chỉ vì nghĩa bệnh đái bệnh mà bị trục xuất. Cho nên họ ra một cái luật, họ coi là những cái tội đó không phải là tội trừ, cho nên không có lý do để trục xuất những người đó, bởi vì họ không có phạm tội hình sự. Thì tôi thấy là cái chuyện này quý vị nghe thì quý vị thấy buồn cười lắm. Cũng giống như trước đây khoảng nửa năm rồi tôi có trình bày quý vị là thành phố San Francisco ở tiểu bang California nó đã không truy tố hình sự tội của chính trẻ vị thành niên mà làm lớn nhất. À, thì hồi đó cũng có sự tranh luận, bởi vì cái chữ không truy tố hình sự để cứ criminalization đó là nó coi như không coi là có tội, không coi là phạm pháp, tức là coi là vô tội chứ còn nước theo. Nhưng mà có nhiều người học bảo như vậy là ông xuyên tạc, nhưng mà không phải xuyên tạc, coi như không có tội tức là không bị xử phạt theo hình sự thì coi như là vô tội, thì coi như là một sự khuyến khích. Và quý vị biết rằng nếu mà trường hợp này áp dụng ấy, thì nhà quý vị ở buổi sáng quý vị ra cửa lấy tờ báo quý vị sẽ thấy một thằng cha nào đó nó cắm cái rìu nó nằm ngay cái coi quý vị nó vách cái chân lên nó đọc nó lấy tờ báo quý vị nó đọc, quý vị không được quyền làm gì đó hết, cảnh sát cũng làm được cái gì đó hết. Thì nói thực ra cách đây được khoảng một vài tuần tôi cũng có xem trên lên YouTube cũng có vài người bắt gặp quả tang có một bà lái xe đi đưa tức là đi của UPS để đi mà đưa hàng đó. Thì bà cũng mót quá, bà đầu ngay cái bên vệ đường trước mặt một cái nhà, bà mở cửa xe rồi bà thủ quần bà ngồi bà làm một bãi rồi bà leo xe bà đi. Nhưng bà không ngờ là có cái camera thành anh này đã đem của team đó tới UPS để mà khiếu nại. Rồi cũng có một nghĩa là có một vài vụ, nhưng mà những người đó họ nên rời về Denver ở thì nó an toàn lắm rồi thưa cô.
Đúng là chuyện lạ đầu năm thưa ông, ở Mỹ này mà cũng có chuyện như vậy sao? Vâng thưa ông, sau đây đó thì xin mời ông đi về hướng Tây và bắt đầu nhìn qua tiểu bang California. Thưa ông, vào đầu năm nay thì thống đốc của tiểu bang California đã đưa ra một tuyên bố rất là lạ. Thì xin ông vui lòng cho biết về tuyên bố của thống đốc tiểu bang California.
Thưa cô, nó không còn là cái tuyên bố đơn thuần nữa mà nó trở thành cái luật rồi đấy thưa cô. Tức là cái luật này đã thông qua hồi tháng 10 và đến đầu năm này nó có hiệu lực, và do ông thống đốc Jerry Brown ngày đầu năm 1 tháng 1 2018 đã tuyên bố. Đó là cái điều gì thưa quý vị? Đã tuyên bố là California từ nay trở thành cái tiểu bang bao che tội phạm, tức là sanctuary state. Trước đây là chỉ có những thành phố là sanctuary city thôi, bây giờ nó phát triển thành cả một cái tiểu bang, tức là tất cả những cái thành phố nằm trong tiểu bang California là những người mà di dân bất hợp pháp phạm tội sẽ được tiểu bang California để che chở để không bị cảnh sát của liên bang bắt đi ra tòa hay là trục xuất. Thì với cái luật này là coi như cảnh sát của tiểu bang không được quyền, ví dụ như ra ngoài đường không được quyền hỏi cái người mà vi phạm giao thông hay vi phạm gì đó, không được quyền hỏi là anh là di dân hợp pháp hay không hợp pháp, không được quyền hỏi cái điều đó, đó là thứ nhất. Và cảnh sát cũng không được quyền phối hợp với những cơ quan cưỡng chế liên bang, tức là đám IC gì đó để mà bắt những người bất hợp pháp đó để mà trục xuất. Thì quý vị biết tại tiểu bang California hiện nay có khoảng 2.300.000 di dân bất hợp pháp đang sống ở tại đó, và đa số là dân Mexico. Và những người đó thưa quý vị cũng đa số là tội phạm. Thì ông Jerry Brown này quý vị là một thống đốc dân chủ, và quý vị cũng nhớ trong cuộc bầu cử vừa qua là cái tiểu bang này là thành trì của dân chủ, nơi đây là ông tổng thống Trump không có xem vào được, và nơi đây là cái nơi mà các cái phong trào tả kinh và liberal rất mạnh. Nhất là quý vị nghe những cái trường hợp là những người mà thuộc bảo thủ mà đến nói chuyện tại những cái trường đại học Berkeley đó là bị đập phá, bị đốt cháy, bị rất là phản đối ông ký lắm đó. Thì ông quý vị cũng nhớ là cái vụ mà cái cô cái Stanley đó bị bắn chết ở tại San Francisco trong bao nhiêu năm đó. Rồi đến khi mà tháng 11 vừa qua cái thằng Jose Garcia Zarate nó ra tòa đấy, nó như là xóa tội nhưng mà coi nó vô tội. Thế cái việc rất là phi lý, cho nên bộ trưởng tư pháp xét xử ông đã coi luật mới của California là một cái mối nguy rất là nguy hiểm cho an toàn xã hội và cũng đã gây khó khăn cho nhân viên cưỡng chế của liên bang. Và ông Thomas Holman, giám đốc cơ quan di trú và quan thuế thì cho rằng là các chính trị gia ở California họ chỉ nghĩ về quyền lợi chính trị, về cái lá phiếu của họ, chứ họ không có không nghĩ đến cái sự an toàn của người dân khi mà họ tạo ra một số khu vực an toàn cho cái bọn tội phạm đó, thưa không?
Thưa ông vừa mới nhắc tới dân chủ với cộng hòa, thì như vậy Miley mời ông bây giờ chúng ta bước qua cái đề tài nói xấu bà phu nhân tổng thống Melania Trump. Thưa ông, trong tuần lễ vừa rồi thì có một bản tin ở Newsweek có nói những cái tin phải nói là làm cho chúng ta tưởng tượng tới một bà phu nhân tổng thống tàn ác, mà cái bà này hung dữ lắm, thì không biết có đúng hay không thưa ông?
Họ đâu có nói gì mà tàn ác thì hung dữ, nhưng mà họ coi như bà này là một người không có ý thức bảo vệ ngôi sinh này nọ thôi. Tức là thưa quý vị á, là trong cái tòa Bạch Cung á, nơi cái chỗ mà ông tổng thống hay đứng ra họp báo chí, nói chuyện với báo chí, thì có một cái cây ngọc lan, cây ngọc lan gọi là cây ngọc lan Jackson, trồng đã 200 năm rồi, và cây này nó đang ở cái tình trạng là có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Nó mà đổ ập xuống là những người đi qua lại hay là những người mà phóng viên báo chí đứng nghe ông tổng thống nơi tâm nói chuyện có thể là sẽ bị thương, bị đè, có thể chết. Thì hiện nay là cái cây đó được người ta chằng những cái dây chằng lại, trụ nó lại để cho nó khỏi sụp xuống, đổ xuống. Thì bà Melody, bà nói là như vậy nó nguy hiểm, cho nên bà đã đề nghị, có nhiều cố vấn đã đề nghị chặt bỏ, và bà đã ra lệnh chặt bỏ, thả bỏ cái cây đó. Thì đó là một cách mà bảo vệ an toàn cho những người xung quanh đó, chứ không có cái gì đặc biệt cả. Nhưng mà cái tờ báo Newsweek á, là thưa quý vị, cái tờ báo Newsweek, quý vị, người Việt Nam quý vị mình biết là có hai tờ báo lớn nhất là tờ báo Time và Newsweek, là tờ báo rất nổi tiếng Hoa Kỳ, hồi xưa mình cũng hay đọc lắm, nó lâu đời lắm, nhưng mà nó cũng là một tờ báo tin tả. Cho nên khi mà nó đưa cái tin đó, nó không có nói nguyên nhân đầy đủ những sự kiện xảy ra, những cái sự nguy hiểm của cái gây đó, mà nó chỉ nói cái tựa đề là bà Melania Trump đã ra lệnh rời phá bỏ cái cây có 200 năm lịch sử, tức là nói một cách chung chung như vậy. Rồi sau đó thì cái bà mà giám đốc truyền thông của bà Trump ấy, là bà Stephanie Grisham đã than phiền là báo này có thành kiến và tìm đủ mọi cách để chống phá hành pháp ông Trump và đệ nhất phu nhân, khi loan một cái bản tin mà thiếu sự trung thực và che đậy sự sự thực. Thì sau đó thì cái ông Dan Gaynor, tức là phó chủ tịch trung tâm nghiên cứu truyền thông, cũng lên tiếng cho rằng giới truyền thông bây giờ đó, họ như họ thấy thích thú trong cái việc mà chống đối ông Trump, những cái chuyện không cần thiết tình bịa ra hay là tình môi báo, cái chuyện không cần thiết để chống lại ông Trump. Nếu mà họ không tin được cái gì đó thì họ cũng phải bịa ra một cái tin gì đó. Thì sau đó, sau khi những lời cáo buộc đó, thì báo Newsweek nó có thay đổi cái nội dung bài viết, nhưng mà nó không có thay đổi cái nhan đề. Cho nên là cái ông mà ngay cả cái người mà phóng viên NBC Tuk, tức là cũng là cái mà tác giả Twitter, ông Tom Winter, ông cũng phải lên tiếng bảo là việc làm của báo Newsweek là một sự lọc lừa, ông gọi là misleading. Và cái chuyện đó làm cho cái uy tín của giới truyền thông bị sức đẻ. Rồi cái ông phóng viên Yasha Ali của tờ báo HuffPost thì cũng đã dùng chữ bullshit để mà nói về cái báo Newsweek. Bởi vì ông nói rằng với cái tờ báo mà một cái bài báo chỉ có 250 chữ thì không có lý do gì mà có thể viết một cái sai trái như vậy được. Thì quý vị biết là trong năm 2017, báo Newsweek đã phải có 20 lần sửa những cái lỗi sai về cái vấn đề loan tin. Và hơn 50 lần trong năm 2016 đã xảy ra 50 lần. Bởi vì vậy cho nên quý vị biết là tờ báo Newsweek trong thời gian vừa qua cái lượng báo bán rất là sụt. Cho nên họ phải báo bán cái giá rẻ bạc có 1 đồng một cuốn thôi. Thì quý vị biết những cái báo khác họ bán, quý vị đụng vô là 3 đồng rưỡi đến 5 đồng. Và báo Newsweek phải hạ giá đó thưa quý vị.
Vâng, sau đây thì Miley xin mời ông bay nửa vòng trái đất nhìn về phía bên Việt Nam. Thưa ông, theo Miley được biết là hình như bây giờ phía bên chính phủ của Cộng sản, họ cũng bắt đầu quay qua vấn đề high-tech và họ đã thành lập một đạo quân cyber war. Thì chuyện này có đúng hay không thưa ông?
Vâng, thưa ông, thưa cô, thưa quý vị khán giả Việt Cộng, thì nó sẽ sẵn sàng nó làm bất cứ một cái thứ gì nó bị miệt báo chí, ngăn cản quyền tự do báo chí và ngôn luận, bởi vì nó coi đó một cái điều cấm kỵ ở trong chế độ cộng sản. Thì trước đây trong cái thời trước thì nó cấm máy phát thanh, thì quý vị nhớ là năm 75 nó tịch thu tất cả máy đánh chữ, máy quay phim và tất cả những cái gì mà dính tới lĩnh truyền thông, nó tịch thu hết, báo chí nó tịch thu, nó chỉ có một cái luồng báo chí của nhà nước mà thôi. Thì bây giờ qua cái thời đại internet, người ta không cần những cái thứ đó nữa, thì bây giờ nó đang ở trên web, trên mạng, và nó không ngăn chặn được, cho nên nó bây giờ nó phải lập một cái đội đạo quân. Và thưa quý vị, đạo quân nó dự trù là 10.000 lính. Lính ấy, là nó có cái đạo quân, nó có đơn vị là đơn vị 47, nó sẽ tham gia vào cái trận chiến gọi là cyber để chống lại những điều mà họ coi là những quan điểm phản động bằng cái phương tiện internet. Và cái việc tiết lộ cái đơn vị 47 này đi theo sau khi mà thưa quý vị, Việt Cộng áp lực với cái YouTube ấy, tức là những cái công ty YouTube và công ty Facebook ấy, thì họ đã áp lực với hai công ty này để hủy những cái đoạn video hay là những cái account của những người có cái account ở trong đó mà nhà cầm quyền cho là gây phương hại đến uy tín của các lãnh tụ của họ, hoặc là truyền đạt những quan điểm chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì năm qua theo yêu cầu đó là Facebook đã xóa 159 account rồi, và YouTube thì bỏ đi 4.500 đoạn video clip. Và Quốc hội nhìn của Việt Cộng bây giờ đã thảo luận một cái đạo luật về an ninh trên mạng, và trong đó họ bắt buộc các cái công ty kỹ thuật ở tại Việt Nam hoặc là Mỹ khi ở Việt Nam thì phải lưu trữ tất cả hồ sơ đó trong những cái server ở trong nước Việt Nam chứ không được chuyển qua Mỹ hay là qua những nước khác. Thì thưa quý vị, quý vị biết là Việt Cộng chưa có đủ trình độ kỹ thuật cao, cho nên họ vẫn phải nhờ đến các công ty của Hoa Kỳ ở Silicon Valley. Trong khi đó thì Trung Cộng thì nó đã đủ sức, nó đủ lông đủ cánh rồi, cho nên nó bây giờ nó ngăn chặn hết cả Facebook, ngăn chặn Google, ngăn chặn Twitter, và họ đã có những công ty riêng của họ như là công ty WeChat, công ty Q&Q, công ty Baidu, Weibo, Corp để mà họ đảm nhận những cái việc truyền thông ở trên mạng đó. Và cũng xin nói thêm thưa quý vị, hiện nay là ở Việt Nam á, rất là cái số người rất là trẻ, tức là cái tuổi trung bình của người Việt Nam bây giờ trẻ lắm, dưới 35 tuổi chiếm 60% dân số. Đó là cái lực lượng rất đông đảo mà họ sẽ tham gia vào internet. Và giờ tôi cũng biết là có ít nhất là 60% giới trẻ Việt Nam hiện nay họ đang có những hoạt động sinh hoạt ở trên mạng đó. Thì đó là một điều mà cộng sản rất là lo sợ, nhất là trong cái lúc mà có cái sự chống đối này đó, thưa cô.
Vâng, thưa ông Miley, xin được thân thật cảm ơn ông đã soạn thảo những tài liệu rất là đầy đủ cho chương trình ngày hôm nay. Miley, tới đây chúng ta phải chào tạm biệt vì phải nhường giờ cho chương trình khác. Do đó Miley xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới, thưa ông.
Vâng, xin chào cô Miley, xin chào quý vị. May quá hôm nay cái giọng của tôi không được vang vàng lắm. Nhưng mà cũng dám đi cho hết đoạn đường.
Dạ vâng, ông vẫn nghe rất là trong trẻo thưa ông, xin được cảm ơn ông.